Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Minh Anh, Anh Vũ và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 26 tháng 3 năm 2015. Trong vụ tai nạn Germanwings, viên phi công phụ dường như cố ý để máy bay rơi. Philippines khởi động lại công việc tu bổ các cơ sở tại Biển Đông. Thép Trung Quốc bị châu Âu áp thuế chống phá giá. Các quốc gia vùng vịnh lập liên minh quân sự hỗ trợ Yemen. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đồng euro sụt giá kích thích lòng tham của Trung Quốc đối với châu Âu. Thoá mạ đồng nghiệp, ngôi sao dẫn chương trình truyền hình Top Gear bị đuổi việc. Thông tín viên Lê Hải tại London tường trình. Kính thưa quý vị, viên phi công phụ lái chiếc Airbus A320 của hãng hàng không Đức Germanwings bị rơi ở vùng núi Alps của Pháp sáng ngày 24 tháng 3 năm 2015, có thể đã cố tình để cho máy bay rơi.
Trong cuộc họp báo hôm nay, trưởng lý Marseille Brice Robin cho biết là phi công phụ của chiếc Airbus gặp nạn đã cố tình bấm vào nút hạ độ cao, một hành động có thể được xem như là cố ý phá hủy máy bay. Cũng theo trưởng lý Robin, khi cơ trưởng rời khỏi buồng lái và muốn quay trở vào, thì giả thuyết có thể xảy ra nhất đó là phi công phụ đã không chịu mở cửa buồng lái. Viên phi công phụ này cũng không nói một tiếng nào trong thời gian đó. Trưởng lý Marseille cho biết thêm, phi công phụ của máy bay tên là André Lubis, 28 tuổi, quốc tịch Đức và cho tới nay không bị liệt vào trong thành phần khủng bố. Theo lời ông, do sự việc diễn ra quá nhanh, các nạn nhân chỉ biết được và la hét sợ hãi vào phút cuối trước khi máy bay chạm vào núi và toàn bộ đều đã chết ngay tức khắc. Trưởng lý Marseille nói thêm là không có một yếu tố nào cho phép khẳng định đây là một hành động khủng bố. Về phần hãng, Lufthansa chủ quản chỉ cho biết là phi công phụ của chiếc Airbus gặp nạn mới được tuyển dụng vào tháng 9 năm 2013 và cho tới nay đã có 630 giờ lái. Còn cơ trưởng thì đã có hơn 10 năm kinh nghiệm với 6.000 giờ bay trên Airbus. Trước đó, từ một nguồn tin thân cận, các nhà điều tra nắm được nội dung những âm thanh mà hộp đen của máy bay ghi được. Hãng tin AP tiết lộ là ban đầu người ta nghe tổ lái nói chuyện bình thường. Sau đó có một tiếng, một trong hai chiếc ghế phi công lùi lại, tiếng cánh cửa mở ra và đóng lại, tiếp đến là nhiều tiếng đập cửa. Sau đó không nghe tiếng nói chuyện nào khác cho đến khi máy bay rơi xuống núi. Dù sao, cho đến hiện giờ, theo lời giám đốc cục điều tra và phân tích BEA Remy Jouty hôm qua, họ không loại trừ giả thuyết nào về nguyên nhân tai nạn, nhưng ông nhấn mạnh là máy bay đã không bị nổ trên không mà đã bay cho đến khi đụng vào núi và nát tan thành hàng ngàn mảnh vỡ. Theo một chuyên gia được hãng tin AP trích dẫn, nếu các phi công không ngăn chặn máy bay rơi xuống núi, có nghĩa là họ đã bất tỉnh hoặc đã chết, hoặc là họ đã quyết định tự sát hoặc bị buộc phải tự sát.
Cũng trong lĩnh vực tai nạn, nhưng ở Việt Nam, hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin báo chí trong nước cho hay, chiều tối hôm qua, tại công trường xây dựng khu kinh tế Vũng Áng, đã xảy ra vụ sập giàn giáo, làm ít nhất 15 người chết và hàng chục người bị thương.
Vụ tai nạn xảy ra khoảng 20 giờ ngày hôm qua tại công trường xây dựng cảng Sơn Dương thuộc dự án Formosa nằm trong khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. Giàn giáo xây dựng đê chắn sóng cao 30 mét bất thần đã bị sập cùng với hàng trăm tấn vật liệu sắt thép bê tông. Lúc xảy ra tai nạn, trên giàn giáo đang có khoảng 50 công nhân làm việc. Công trình này do nhà thầu Hàn Quốc Samsung C&T Corp đảm nhiệm. Tất cả các nạn nhân đều là người Việt Nam, nhiều người bị thương trong tình trạng nguy kịch. Vẫn liên quan đến tai nạn tại Việt Nam, theo nguồn tin báo chí trong nước, sáng nay một chiếc trực thăng quân sự loại Mi-8 đã phát nổ khi hạ cánh xuống sân bay trên đảo Phú Quý thuộc tỉnh Bình Thuận ở miền Trung. Trên máy bay có 8 người gồm 4 thành viên tổ lái, 4 nhân viên tìm kiếm cứu nạn, tất cả chỉ bị thương.
Về tình hình Biển Đông, sau một thời gian bị tạm thời đình chỉ, công việc tu bổ và nâng cấp một số cơ sở trên các đảo hay bãi ngầm mà Philippines kiểm soát tại quần đảo Trường Sa sẽ được nước này tiến hành trở lại. Ngoại trưởng Philippines đã chính thức xác nhận quyết định trên vào hôm nay và khẳng định rằng việc làm của Philippines hoàn toàn hợp pháp, trái với các hành vi bồi đắp đảo nhân tạo mà Trung Quốc đang rốt ráo thực hiện.
Phát biểu trước một cử tọa bao gồm giới ngoại giao, sĩ quan quân đội và phóng viên nước ngoài tại Manila, Ngoại trưởng Albert Del Rosario cho biết là chính quyền Philippines nhận định rằng hoàn toàn có thể xúc tiến trở lại các công việc sửa chữa và bảo trì trên các thực thể mà Manila kiểm soát tại vùng Biển Đông. Theo ông Del Rosario, các công việc này, trong đó có việc sửa chữa phi đạo trên đảo Thị Tứ mà Philippines gọi là Pak Asa, hoàn toàn không vi phạm bản tuyên bố về ứng xử của các bên tại Biển Đông, gọi tắt là DOC, ký kết năm 2002 giữa ASEAN và Trung Quốc. Lý do là công việc tu bổ của Philippines không hề làm thay đổi hiện trạng trong vùng đang có tranh chấp. Vào năm ngoái, Manila đã đơn phương đình hoãn mọi công trình trên các đảo hay bãi đá mà nước này kiểm soát tại Biển Đông vì e ngại tác động không hay của các công việc này đối với đơn của Philippines kiện đường lưỡi bò của Trung Quốc trước Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc. Vào cuối tháng 10 năm ngoái, Philippines đã kêu gọi các nước tranh chấp cùng đình chỉ các công việc xây dựng tại Biển Đông. Vấn đề là chỉ có một mình Philippines đình hoãn các công việc xây dựng, còn các bên tranh chấp khác như Đài Loan, Malaysia, Việt Nam và nhất là Trung Quốc đều tiếp tục cải thiện các cơ sở của họ. Rầm rộ nhất là các công trình của Trung Quốc trên 7 bãi ngầm hay dạng san hô mà họ cưỡng chiếm từ tay Philippines hay Việt Nam, biến các thực thể này thành các đảo nhân tạo, bên trên là các công trình hoàn toàn có thể dùng được vào mục tiêu quân sự. Đối với Philippines thì rõ ràng là Trung Quốc đang thực hiện tham vọng bành trướng bằng cách thay đổi hiện trạng trong khu vực để áp đặt các yêu sách chủ quyền của họ, kiểm soát hầu như toàn bộ vùng Biển Đông trước lúc tòa án trọng tài ra phán quyết về đơn kiện của Philippines.
Riêng tại Trung Quốc, chính quyền Bắc Kinh gia tăng trấn áp các tiếng nói đối lập. Vào hôm nay, cảnh sát đã khám xét trụ sở một tổ chức phi chính phủ, tịch thu máy tính và nhiều địa chỉ liên lạc.
Ông Lỗ Thả Đồng, sáng lập viên tổ chức Yerempin, một tổ chức chống nạn phân biệt đối xử, cho hay là vào sáng sớm nay, khoảng 20 cảnh sát đã ập vào trụ sở của ông, tịch thu hết toàn bộ các chứng từ tài chính, các địa chỉ liên lạc và nhiều máy tính. Ông Lỗ tin rằng vụ khám xét trụ sở hôm nay có liên quan đến việc ông kêu gọi thả tự do cho năm nhà đấu tranh nữ bị bắt giữ cách đây 2 tuần. Những cô này có dự định tổ chức một cuộc biểu tình chống lại nạn sàm sỡ phụ nữ trên các phương tiện công cộng. Trả lời AFP qua điện thoại từ New York, ông Lỗ cho rằng vụ khám xét hôm nay, cảnh sát muốn đưa ra 2 thông điệp khá rõ ràng. Thứ nhất, muốn ông hủy bỏ kêu gọi ủng hộ 5 nhà nữ đấu tranh trên, và thứ hai là đánh gục các tổ chức phi chính phủ. AFP nhận định, kể từ khi lên cầm quyền vào năm 2013, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thẳng tay đàn áp vào những quyền của người dân, nhiều nhóm xã hội dân sự tại Trung Quốc cho đó là những vụ trấn áp các nhà đối lập tồi tệ nhất trong 2 thập niên qua.
Trở xuống vùng Đông Nam Á, vào hôm nay Thượng viện Miến Điện đã chấp thuận sửa đổi bộ luật giáo dục theo hướng chấp nhận cho sinh viên lập hội. Đây có thể coi là thắng lợi quan trọng đầu tiên của phong trào đấu tranh sinh viên từ nhiều tháng nay phản đối bộ luật bị coi là phản dân chủ.
Thắng lợi ở nghị trường này diễn ra đúng một ngày sau khi tòa án Miến Điện đã phải quyết định trả tự do cho 20 sinh viên bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình đòi sửa đổi bộ luật giáo dục gây nhiều tranh cãi. Sau khi được thông qua tại Thượng viện hôm nay, luật giáo dục sửa đổi sẽ còn phải được Hạ viện bỏ phiếu thông qua thì mới chính thức có hiệu lực. Cuối năm ngoái, Miến Điện cho thông qua một bộ luật giáo dục gây nhiều tranh cãi bởi các điều khoản bị cho là bóp nghẹt quyền tự do và dân chủ trong lĩnh vực giáo dục, trong đó có điều khoản cấm thành lập các tổ chức hội đoàn sinh viên. Chính từ đó đến nay mà đã dấy lên phong trào đấu tranh của sinh viên nhen nhóm từ đầu năm đòi sửa đổi luật. Ban đầu các sinh viên tổ chức các cuộc đi bộ, sau đó đã phát triển thành các cuộc biểu tình đòi sửa đổi luật giáo dục. Nào hôm 10 tháng 3 vừa qua, chính quyền đã thẳng tay chấn áp và bắt giữ hơn 100 sinh viên sau các cuộc xô xát bạo lực tại Lep Padan. Sinh viên Miến Điện từng làm lên làn sóng đấu tranh mạnh mẽ với chính quyền quân sự trước đây. Năm 1988, sinh viên nước này đã tổ chức một phong trào biểu tình lớn trong cả nước, nhưng ngay sau đó đã bị quân đội dập tắt một cách dã man.
Cũng liên quan đến châu Á nhưng trong lĩnh vực khoa học, nhằm tăng cường các biện pháp theo dõi và thu thập thông tin, nhất là nhằm theo dõi các động thái của Bắc Triều Tiên, Tokyo vào hôm nay đã đưa vào quỹ đạo thành công một vệ tinh do thám mới.
Phát ngôn viên cơ quan thám hiểm không gian Nhật Bản cho AFP biết là vụ phóng vệ tinh được thực hiện vào lúc 10 giờ 21 phút giờ địa phương tức 1 giờ 24 phút giờ quốc tế, vệ tinh được đưa lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy H-2A từ căn cứ Tanegashima, phía tây nam Nhật Bản. Do tính chất bí mật của vụ việc, vụ phóng do tập đoàn Mitsubishi Heavy Industry thực hiện đã không được truyền hình trực tiếp. Các chi tiết kỹ thuật về vệ tinh cũng không được công bố, ngoài chi tiết là một trang thiết bị quang học. Đây là vụ phóng vệ tinh do thám thứ 28 của Nhật Bản, cho thấy một tỷ lệ thành công cao đến 96% nếu tính một thất bại duy nhất là vào cuối năm 2003. Hệ thống dò thám từ không gian được hình thành vào cuối những thập niên 90 nhằm mục đích theo dõi Bắc Triều Tiên. Các vệ tinh dò thám được đưa lên quỹ đạo trước đây đã bị hư hỏng. Nhìn chung, toàn bộ các vệ tinh vận hành tốt với 4 chiếc đang hoạt động và 2 chiếc thay thế. Các vệ tinh mới sau này cho phép định vị trên mặt đất những vật thể cách nhau 1 mét trong đêm tối hay xuyên qua các đám mây dày từ độ cao hàng trăm km. Ngoài mục tiêu quân sự, các vệ tinh này còn được dùng để thu thập các thông tin về thiệt hại do thiên tai gây ra như động đất, sóng thần hay bão.
Về quan hệ châu Âu-Trung Quốc, sau pin mặt trời, đến lượt thép không gì nhập khẩu từ Trung Quốc bị Liên hiệp châu Âu áp thuế chống bán phá giá. Quyết định được loan báo vào hôm qua là dấu hiệu cho thấy là quan hệ thương mại châu Âu-Trung Quốc không phải là đã hoàn toàn suôn sẻ. 2 năm sau sự kiện có thể gọi là cuộc chiến pin mặt trời đối lập 2 khối kinh tế khổng lồ.
Theo quyết định đăng trên công báo của Liên hiệp châu Âu, các mặt hàng thép inox cán nguội xuất xứ từ Trung Quốc và Đài Loan sẽ phải chịu mức thuế chống phá giá từ 10,9 đến 25,2% tùy theo hãng sản xuất. Mức thuế này được áp dụng trong thời hạn 6 tháng, có thể thay đổi theo tiến độ cuộc điều tra phá giá đã được mở ra. Một số các công ty Trung Quốc hay Đài Loan đã tỏ thiện chí hợp tác với châu Âu trong cuộc điều tra chống phá giá, do đó không nằm trong diện bị trừng phạt. Riêng các cơ sở bị áp thuế chống phá giá có 25 ngày để yêu cầu được cung cấp thông tin và khiếu nại trước Ủy ban châu Âu. Ủy ban châu Âu đã mở một cuộc điều tra vào ngày 26 tháng 6 năm ngoái sau khi nhận được đơn khiếu nại từ giới sản xuất châu Âu. Theo đó, có khả năng là các đối thủ cạnh tranh Trung Quốc hay Đài Loan của họ đã bán lỗ vào thị trường châu Âu để giành thị phần. Quyết định vào hôm qua của Ủy ban châu Âu là diễn biến mới nhất trong một loạt tranh chấp thương mại giữa Liên hiệp châu Âu với Trung Quốc. Tháng 2 vừa qua, một tòa án trọng tài của Tổ chức Thương mại Thế giới đã xét rằng Trung Quốc có lỗi trong một tranh chấp với châu Âu và Nhật Bản về ống thép không gỉ sử dụng trong các nhà máy nhiệt điện. Trong vụ đó thì Trung Quốc cũng bị kiện về tội bán phá giá. Trước đó nữa, vào tháng 12 năm ngoái, Ủy ban châu Âu đã mở một cuộc điều tra chống bán phá giá nhắm vào các sản phẩm bằng kính chế tạo tại Trung Quốc dùng cho các tấm pano thu năng lượng mặt trời. Vào khi ấy, châu Âu khẳng định rằng cuộc điều tra đó không liên can gì đến vụ kiện pin mặt trời đã làm dấy lên mối lo ngại về một cuộc chiến tranh thương mại giữa hai bên và sau đó đã được dàn xếp với một thỏa hiệp song phương ký kết vào tháng 7 năm 2013.
Cũng tại châu Âu như ở Tây Ban Nha, vào hôm qua, 14 quốc gia châu Âu đã ký hiệp ước quốc tế đầu tiên về phòng chống buôn bán nội tạng người, một thị trường lậu hàng năm mang lại hơn 1 tỷ đô la lợi nhuận cho những băng nhóm buôn lậu.
Văn kiện quy định việc lấy hệ cơ quan của người sống hay đã chết đều không có, nếu không có sự đồng ý tự nguyện rõ ràng của người cho, đều được coi là hành vi phạm tội hình sự. Đồng thời, việc lấy hệ cơ quan của người đã chết nhằm mục đích kiếm lời cũng bị coi là bất hợp pháp. 14 nước ký hiệp ước gồm Albania, Áo, Bỉ, Tây Ban Nha, Hy Lạp, Ý, Luxembourg, Cộng hòa Séc, Vương quốc Anh và Thổ Nhĩ Kỳ. Văn kiện này chỉ có hiệu lực khi có ít nhất 5 quốc gia đặt bút phê chuẩn. Tổ chức Y tế Thế giới ước tính có khoảng 10.000 ca cấy ghép hệ cơ quan bất hợp pháp được thực hiện hàng năm trên thế giới. Theo ông Jacques Lang, Tổng thư ký Hội đồng châu Âu buôn bán nội tạng người là một trong số 10 hoạt động tội phạm có tổ chức thu nhiều lợi nhuận nhất, tức khoảng 1,3 tỷ euro mỗi năm. Được biết, có trường hợp ở Ukraine người ta đã phải trả 200.000 euro cho một quả thận để cấy ghép.
Liên quan tới tình hình Yemen, trước diễn biến mỗi lúc thêm tồi tệ, tối hôm qua các quốc gia vùng vịnh quyết định thành lập liên minh quân sự hỗ trợ Tổng thống Yemen và cho tiến hành oanh kích vào các vị trí do lực lượng nổi dậy người Houthi chiếm đóng. Iran và Iraq lập tức lên tiếng phản đối hành động can thiệp quân sự trên, lên án một hành vi nguy hiểm, vi phạm trách nhiệm quốc tế và chủ quyền quốc gia. Từ Doha, thông tín viên RFI Lakshmi Lotha cho biết thêm chi tiết về liên minh quân sự này.
Le choix de la force, le Qatar a signé le communiqué du Conseil de coopération du Golfe cette nuit.
Với quyết định chọn vũ lực, tối hôm qua, Qatar đã ký vào thông cáo của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh CCG. Các quốc gia thành viên của CCG đã quyết định bảo vệ Yemen và người dân trước sự tấn công của lực lượng dân quân người Houthi theo hệ phái Shia. Không ai biết chính xác là Qatar sẽ can thiệp bằng cách nào, nhưng một số phương tiện không lực đang được đưa tới Ả Rập Xê Út theo lời đại sứ của Ả Rập Xê Út tại Washington. Về phần mình, các tiểu vương quốc Ả Rập cũng đã gửi đến 30 chiến đấu cơ. Còn theo hãng thông tấn của Ả Rập Xê Út sáng nay, một căn cứ không quân và 4 chiếc máy bay của người Houthi đã bị phá hủy hoàn toàn mà không có thiệt hại nào về phía Ả Rập Xê Út. Nhiều lực lượng quân sự khác cũng đã được huy động. Liên minh sẽ hành động bằng mọi giá, đại sứ Ả Rập Xê Út khẳng định. Đây là một liên minh quân sự với sự góp sức của khoảng 10 quốc gia. Tuy nhiên, là giải pháp quân sự đã được chọn với sự do dự vì Qatar lúc ban đầu nghiêng về đối thoại. Hơn nữa, quốc gia này lẽ ra phải chủ trì một hội nghị hòa giải giữa những người Yemen theo như đề nghị của Riyadh, nhưng lại không đưa ra một ngày tháng cụ thể nào cho cuộc họp này. Trước tình hình ngày càng tồi tệ tại Yemen, các quốc gia vùng vịnh cuối cùng đã chọn vũ lực và thái độ cứng rắn.
Lakshmi Lotha, Doha, RFI.
Về quan hệ Mỹ-Cuba, một phái đoàn cao cấp Hoa Kỳ về viễn thông và Internet đang thăm nước này cho đến hôm nay để chuẩn bị các hợp tác trong tương lai giữa hai nước trong lĩnh vực viễn thông và Internet.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề vào hôm nay, đồng euro sụt giá kích thích lòng tham của Trung Quốc đối với châu Âu. Chủ nhật vừa qua, nước Ý như đã không tránh khỏi bàng hoàng. Tập đoàn sản xuất vỏ xe nổi tiếng thế giới Pirelli, niềm tự hào của kinh tế Ý, chuẩn bị rơi vào tay Cemcina, một tập đoàn Trung Quốc mà ở phương Tây không ai biết đến. Sở dĩ tập đoàn Trung Quốc thành công trong việc mua lại Pirelli, đó là nhờ hiện tượng đồng tiền châu Âu đã tụt giá thê thảm trong thời gian gần đây, một thực tế ngày càng kích thích ý hướng bành trướng qua châu Âu của Trung Quốc. Theo các số liệu được tiết lộ, để giành quyền kiểm soát Pirelli, phía Trung Quốc đã bỏ ra khoảng 7,4 tỷ euro. Hiện nay, điều đó chỉ tương đương với 49 tỷ yuan theo thời giá hiện tại. Nếu thương vụ diễn ra cách đây một năm, cụ thể là vào tháng 5 năm 2014, thì phía Trung Quốc sẽ phải chi thêm 14 tỷ nhân dân tệ nữa. Tính ra, từ tháng 5 năm ngoái cho đến nay, đồng euro đã giảm 20% giá trị so với đồng đô la Mỹ và theo một tỷ lệ tương tự so với đồng nhân dân tệ Trung Quốc. Điều này đã không thoát khỏi sự chú ý của Bắc Kinh, sẵn sàng dùng khối dự trữ ngoại hối khổng lồ mà mình có trong tay để tung ra kiếm lợi. Phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc Thẩm Đan Dương đã không ngần ngại công khai tỏ ý vui mừng. Xin trích, sự sụt giá của đồng euro là một cơ hội tuyệt vời cho các doanh nghiệp Trung Quốc để thực hiện các khoản đầu tư và mua lại các công ty ngoại quốc với giá hời. Tuyên bố của quan chức nói trên chỉ khẳng định một chính sách được Bắc Kinh thực hiện từ lâu, đó là khuyến khích các doanh nghiệp Trung Quốc quốc tế hóa để bảo đảm các nguồn cung cấp nguyên liệu và các thị trường tiêu thụ cho nền kinh tế Trung Quốc. Bên cạnh đó, việc mua lại các tập đoàn nước ngoài, đặc biệt là châu Âu, còn phục vụ một lợi ích chiến lược hơn, đó là cho phép Bắc Kinh chiếm hữu công nghệ học của phương Tây vào lúc Trung Quốc nuôi tham vọng biến các sản phẩm Made in China thành mặt hàng cao cấp. Việc làm chủ các công ty phương Tây tạo điều kiện cho Bắc Kinh dễ dàng lấy các công nghệ học cần thiết. Với đà tuột giá của đồng euro, kèm theo với tình trạng phát triển khựng lại của nền kinh tế Trung Quốc hiện nay, giới quan sát không loại trừ khả năng các thương vụ mua lại các công ty châu Âu tăng vọt trong năm tháng sắp tới đây. Theo ông George Walker, Chủ tịch Phòng Thương mại của Liên hiệp châu Âu tại Trung Quốc, thì Bắc Kinh đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn từ ngữ trong nguyên văn tại châu Âu. Chỉ riêng trong hai tháng, riêng vào tháng 2 vừa qua, đầu tư của Trung Quốc vào Liên hiệp châu Âu đã tăng gấp 10 lần tính theo tốc độ thường niên để đạt mức 3,36 tỷ đô la, theo số liệu của chính Hải quan Trung Quốc. Việc Bắc Kinh thâu tóm các tập đoàn châu Âu dĩ nhiên đã khuấy động dư luận nhiều nước. Cho đến nay, người Pháp vẫn bất bình trước việc tập đoàn du lịch nổi tiếng Club Med của mình bị rơi vào tay Trung Quốc, hay là việc sân bay Toulouse ở miền nam nước Pháp sẽ bị một tập đoàn Trung Quốc khống chế. Ví dụ tại Pháp không thiếu, từ các khách sạn, nhà hàng cho đến các vườn nho, bên cạnh các câu lạc bộ bóng đá, thậm chí ngay cả tập đoàn sản xuất xe hơi PSA, Peugeot, Citroën, hầu như không có khu vực nào tránh khỏi tham vọng bành trướng của Trung Quốc. Tình hình nghiêm trọng đến mức mà cựu Thủ tướng Ý Romano Prodi đã phải than thở rằng chính sách công nghiệp ngày nay được quyết định ở Bắc Kinh. Sự sụt giá của đồng euro tuy nhiên không hoàn toàn bất lợi cho châu Âu. Đồng nhân dân tệ tăng giá sẽ là một trở ngại lớn đối với Trung Quốc, vì làm suy giảm đáng kể khả năng cạnh tranh của các nhà xuất khẩu Trung Quốc trong thị trường EU, và Liên hiệp châu Âu là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc.
Chúng tôi xin thông báo với quý vị thính giả là kể từ ngày Chủ nhật 29 tháng 3, 2015, đài RFI sẽ ngừng phát chương trình của Ban Việt ngữ trên các làn sóng ngắn. Kể từ ngày 29 tháng 3, chương trình của chúng tôi sẽ chỉ được phát trên trang web của Ban Việt ngữ mỗi ngày vào lúc 21 giờ. Địa chỉ của trang web RFI Việt ngữ là vi.rfi.fr.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau mục điểm báo của Trọng Thành sẽ là phần tiêu điểm thời sự. Hôm nay nói về đề tài Lý Quang Diệu, nhà chính trị bản lĩnh. Tú Anh thực hiện với phần phân tích của nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney. Nhưng sau đây mời quý vị nghe thông tín viên Lê Hải từ London tường trình về sự kiện vì thóa mạ đồng nghiệp, ngôi sao dẫn chương trình truyền hình tập kia bị đuổi việc.
Một phần công luận ở London đang xôn xao sau vụ việc một ngôi sao của chương trình Top Gear đã bị đuổi việc. Sau nhiều ngày tranh cãi ồn ào trên dư luận, ngôi sao truyền hình Jeremy Clarkson của chương trình Top Gear đã bị cho nghỉ việc vì những lời nói và những hành động bị coi là xúc phạm đến đồng nghiệp đằng sau ống kính truyền hình. Top Gear là một chương trình giải trí thuộc hàng ăn khách nhất của đài BBC và cũng là một chương trình ăn khách nhất ở Anh Quốc. Từ London, thông tín viên Lê Hải cho biết thêm chi tiết.
Vâng, thưa chị Thanh Hà và quý vị thính giả, thì đây là cái chương trình giải trí thuộc loại là ăn khách nhất không chỉ ở nước Anh này, với 5 triệu khán giả mà nó còn thu nhập trên dưới 50 triệu đô la khi mà phát lại ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam, và rất là nhiều fan ở Việt Nam cũng xôn xao trên mạng trong suốt 2 tuần lễ vừa qua. Thì trước hết nói về cái chương trình Top Gear, nếu mà đã nói đến người nào mà quan tâm đến xe hơi thì họ không thể nào không biết đến cái tên chương trình này, với ba ngôi sao dẫn chương trình nổi tiếng là Jeremy Clarkson, Richard Hammond và James May. Tại vì đây không chỉ là một cái chương trình chuyên giới thiệu xe hơi, ví dụ như là tuần nào họ cũng có những cái phân tích hay là chạy thử một cái loại xe nào đó, mà chương trình Top Gear sẵn sàng đem những cái chiếc xe mắc tiền ra phá, ví dụ như là đem Ferrari hay là Bentley đi sang Úc chạy giữa rừng chỉ để đuổi bò chơi cho vui thôi. Hay là hàng tuần thì họ mời các cái diễn viên điện ảnh nổi tiếng thế giới tới lái thử những cái chiếc xe rẻ tiền dành cho giới bình dân ở trên đường đua tốc độ. Thì với một cái công thức như vậy, chương trình Top Gear lôi kéo cả khán giả nhà giàu lẫn nhà nghèo đàn ông, phụ nữ, rồi người mê xe lẫn người du lịch, hay là những người chả quan tâm gì, nhưng mà chương trình rất là hay. Tại vì cái chất keo dính quan trọng nhất đó chính là cái sự ứng xử của ba ngôi sao dẫn chương trình này. Và họ không chỉ quanh quẩn ở nước Anh mà còn đem đến nhiều nước khác trên thế giới, ví dụ như là leo lên cái đỉnh Mont Blanc của Pháp, hay là đi sang những cái cung đường du lịch tuyệt đẹp ở Ý. Khi sang Việt Nam thì họ không ngại là bỏ luôn xe hơi cho ba cái ngôi sao này chạy xe máy. Một người thì lái Vespa, một người chạy Honda Coupe 81, một người thì chạy chiếc Minz đi xuyên Việt. Và khán giả Việt Nam thì nhiều người đến tận bây giờ, chương trình này đã làm từ vài năm trước, nhưng vẫn còn nhớ cái cảnh là ba ngôi sao người Anh này họ vào lớp học thi rồi lấy bằng lái ở Huế, hay là họ lên Đà Lạt uống rượu rắn, rồi lại ngẩn ngơ ngắm cảnh núi và biển đẹp ở Lăng Cô, hay là lúc mà họ bị tai nạn trên đường về Hải Phòng. Và cuối cùng là họ xẻ xe, biến xe thành thuyền để bơi ra bè cá uống bia ở giữa vịnh Hạ Long. Và thưa chị Thanh Hà và quý vị khán giả, thì bây giờ tất cả điều này chỉ còn là quá khứ. Bởi vì là sau cái quyết định Jeremy Clarkson bị đuổi việc, thì hai ngôi sao còn lại là Richard Hammond và James May cũng rời bỏ chương trình. Mà khán giả ai cũng hiểu là sau nhiều năm tháng đã tạo ra cái hình tượng về một bộ ba như vậy trên truyền hình, thì họ sẽ khó mà thay thế một người nào khác vào, thưa chị.
Trước khi đi xa hơn, xin hỏi anh là vì sao mà Jeremy Clarkson đã bị đuổi việc?
Vâng, thì thực sự ra chuyện gì đã xảy ra thì hầu như là người ta không biết rõ, bởi vì không, những người trong cuộc họ không có lên tiếng. Thế nhưng mà chắc chắn là có một cái vụ đụng chạm giữa Jeremy Clarkson và chủ biên của chương trình là Austin Timon. Thì theo cái cơ cấu tổ chức của BBC thì người chủ biên, tức là người producer của chương trình, cũng là người phụ trách tất cả mọi công việc có liên quan đến cái quy trình sản xuất. Ví dụ như là không chỉ nội dung mà cái chỗ ăn ở, rồi sự an toàn trong thời gian làm việc. Và mặc dù là những cái việc cụ thể thì đều có trợ lý hay là những người khác thực hiện, nhưng mà producer là cái người chịu trách nhiệm cuối cùng. Và trong một cái buổi cách đây khoảng 2 tuần, thì trong lúc đoàn làm phim họ tập trung ở một cái khách sạn ở vùng Yorkshire, thì ngôi sao Jeremy Clarkson lúc đó chỉ được cho ăn đồ ăn nguội, chứ không phải là ăn cái món thịt bò khoai tây nóng sốt ở nhà hàng như là anh ta muốn. Và người ta đồn thổi thì bất kể là lý do là chương trình là vì muốn cắt giảm chi phí, hay là điều kiện về chỗ ăn ở không thể cung cấp được đồ ăn nóng, hay là bất kể là ngôi sao truyền hình này lúc đó có đang say hay là mệt mỏi sau một ngày làm việc muộn ở nơi khác về hay không, hay là một số tờ báo thì nói rằng là họ cố tình ngồi lâu ở trong quán rượu ở Surrey ở phía nam nước Anh để trực thăng lúc đó phải chờ để chở họ ngược về Yorkshire ở miền trung nước Anh cho kịp quay phim. Thì các cái nhân chứng tại chỗ và một số người ở trong cái phòng khác ở trong khách sạn thì nghe thấy những cái lời lẽ mà họ mô tả là mang tính phân biệt chủng tộc, và có chuyện đánh nhau. Thì khi mà họ can ngăn ông Jeremy Clarkson thì lúc đó mới không tiếp tục đánh ông Austin Timon, và sau đó thì ông Timon có đi bệnh viện. Thì mọi chuyện thực ra chỉ có gói gọn trong vòng 30 giây thôi, nhưng mà đã làm dư luận nước Anh nóng lên ngay lập tức. Chứ hết là fan hâm mộ của Jeremy Clarkson thì hăm dọa khiến cho cái người producer Austin Timon đó phải lánh mặt một thời gian. Và khi ban giám đốc đài BBC họp hội đồng kỷ luật trong hồi đầu tuần đó, thì họ lái xe tăng đến đài, họ gửi cái kháng thư và dọa là sẽ tẩy chay và không đóng thuế truyền hình nữa nếu mà có chuyện gì xảy ra với Jeremy Clarkson. Và những câu chuyện như vậy thì liên tục được báo chí nước Anh đăng tải và nhanh chóng tạo ra dư luận không chỉ nước Anh này mà còn ở nhiều nước khác nữa. Rồi có một bài báo thì họ nhắc đến mối quan hệ bạn bè khá là thân giữa Jeremy Clarkson và thủ tướng hiện nay của nước Anh là David Cameron. Chắc chắn là trong vài ngày tới báo chí sẽ tiếp tục phân tích và bình luận về quyết định của đài BBC khi mà ra quyết định ngưng hợp đồng với Jeremy Clarkson, cả về góc độ kinh tế hay là đạo đức hay là vấn đề gì đó khác nữa. Nhưng mà một trong số những cái điểm cần chú ý rằng BBC là một cái cơ quan truyền thông có hàng chục ngàn nhân viên, kể cả trong biên chế hay là lẫn hợp đồng ngắn hạn, và có chi nhánh nằm ở nhiều vùng miền khác nhau, không chỉ nước Anh này và trên thế giới nữa. Ban giám đốc của đài họ phải cân nhắc cả về góc độ dư luận lẫn cái bộ luật lao động mà họ đã xây dựng trong nhiều năm. Cơ bản đây là một cái vụ lăng mạ có yếu tố chủng tộc và có vụ việc là đánh đồng nghiệp. Thì ban lãnh đạo đài này không thể vì người ra là một ngôi sao mà có thể xử lý khác với lại chuyện nếu mà đối tượng là một nhân viên bình thường, thưa chị.
Thưa Lê Hải, vậy thì đây là cái đặc điểm chung của nước Anh hay chỉ là những cái quy định riêng của đài BBC mà thôi ạ?
Thì trước mắt BBC nó là một công ty lớn và có ảnh hưởng về truyền thông, cho nên là cách xử lý của BBC chắc chắn là cũng mang cái tính là hướng dẫn dư luận, cho nên là người ta phải cân nhắc đến yếu tố đó. Nhưng mà cần chú ý rằng là cái chuyện phân biệt chủng tộc ấy, ở nước Anh này được coi là một tội hình sự. Và hiện nay thì cảnh sát vùng North Yorkshire thì họ đã yêu cầu cung cấp thông tin để trước khi ra quyết định là có khởi tố vụ việc này hay không. Ngoài ra thì luật pháp nước Anh rất chú ý đến cái điều kiện làm việc. Và nếu mà một công ty nào đó không bảo đảm an toàn cho nhân viên của mình thì phải bồi thường rất là nhiều tiền. Kể cả từ việc là cái nền nhà trơn trượt khiến người ta ngã bị tai nạn, hay là lúc mà cháy rồi có chỗ thoát hiểm hay không, cho đến chuyện là ở nơi làm việc thì họ có bị đồng nghiệp xúc phạm hay là bị đánh đập hay không. Nếu mà áp dụng cái luật pháp của nước Anh này vào Việt Nam ấy, thì rất nhiều cơ quan chắc chắn là phải trả tiền bồi thường cho nhân viên của mình. Ví dụ như là hành động nói xấu người khác là có thể bị đuổi việc, hay là nếu mà liên quan đến sắc tộc là bị ra tòa. Thì ông tổng giám đốc đài BBC mô tả những cái lời nói của ông Jeremy Clarkson ấy, là verbal abuse, tức là xâm hại người khác bằng ngôn từ, kiểu như Việt Nam mình chửi bới đồng nghiệp là có thể bị kết vào cái tội như vậy. Tuy nhiên là có một cái điều mà khá nhiều người Việt Nam tưởng lầm là cứ ở nước ngoài thì được tự do ngôn luận. Nhưng mà thực sự thì nhân viên của BBC là sẽ bị đuổi việc nếu mà chỉ trích lãnh đạo hay là cơ chế của đài ở trên cái trang blog của mình. Và đó cũng chính là lý do tại sao trong cái vụ việc vừa qua ở chương trình Top Gear đấy, người ta không thực sự biết được bên trong đã xảy ra điều gì, hay là nghe chính những cái người trong cuộc giải thích xem là họ đã nghĩ gì hay họ đã làm gì. Mà cuối cùng chỉ có những cái thông tin chính thức đã được đài BBC họ xử lý sao cho có lợi cho uy tín và hình ảnh của họ nhất mà thôi.
Vâng, xin cảm ơn thông tin viên Lê Hải từ London.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chúng tôi. Trước khi sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Trong vụ tai nạn máy bay rơi Germanwings, viên phi công phụ dường như cố ý để máy bay rơi. Philippines khởi động lại công việc tu bổ các cơ sở tại Biển Đông. Thép Trung Quốc bị châu Âu áp thuế chống bán phá giá. Các nước vùng vịnh lập liên minh quân sự hỗ trợ Yemen. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đồng euro sụt giá kích thích lòng tham của Trung Quốc đối với châu Âu. Vì thóa mạ đồng nghiệp, ngôi sao dẫn chương trình truyền hình Top Gear bị đuổi việc. Thông tín viên Lê Hải tại London tường trình. Mở đầu phần 2 chương trình hôm nay là mục điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, bí ẩn xung quanh nguyên nhân của vụ một máy bay của hãng hàng không Đức Germanwings bị rớt khiến 150 hành khách và phi công thiệt mạng cách này 2 hôm tiếp tục là chủ đề chính của nhiều báo Pháp. Le Monde chạy trên trang nhất hàng tựa, xúc động châu Âu về một tai nạn không được giải thích. Theo tờ báo, mọi giả thuyết về tai nạn cần được xem xét. Các nhà điều tra sẽ giải mã hộp đen các âm thanh được ghi lại vừa được tìm thấy để hiểu được những gì đã xảy ra trong thời gian 8 phút máy bay rơi. Báo Le Figaro có hồ sơ, những giọng nói trong hộp đen, một thách đố. Theo Le Figaro thì kết luận của các chuyên gia sẽ phải được đưa ra trong ngày hôm nay. Trong khi đó, Libération dẫn lời giám đốc của Văn phòng Điều tra và Phân tích An ninh Hàng không Dân sự Pháp. Theo đó, vẫn còn quá sớm để rút ra một kết luận nhỏ về những gì xảy ra. Theo các chuyên gia thì cần nhiều tháng, thậm chí nhiều tuần mới có thể truyền được hết các dữ liệu âm thanh thành chữ viết và đặt lại chúng vào diễn biến của chuyến bay. Báo Leseco cũng cùng chung nhận định qua bài màn sương bí ẩn xung quanh vụ rớt máy bay Germanwings dày thêm ở khởi điểm của cuộc điều tra. Tờ Leseco có bài ghi nhận 11 tuần sau vụ Hebdo, cả châu Âu trụm lại trong tang tóc. Leseco đặc biệt chú ý đến đau thương bao phủ thị trấn nhỏ Hanteng Amsi, nơi 16 học sinh và giáo viên có mặt trong số các nạn nhân của chuyến bay xấu số. Vẫn trên Leseco, tựa lớn trang nhất của tờ báo hôm nay là Tổng thống Hollande đối mặt với thách thức của một sự phục hồi kinh tế, nhưng thất nghiệp không giảm, ghi nhận một tình trạng đặc biệt của nền kinh tế Pháp trong 2 tháng vừa qua.
Libya, một đe dọa với châu Âu là tựa đề của bài xã luận trên tờ Le Monde được tờ báo dành nhiều trang để nói về quốc gia này, đặc biệt là với cuộc phỏng vấn của tướng Khalifa Haftar, lãnh đạo quân đội của chính phủ Libya, được quốc tế công nhận. Với hàng tựa, chúng tôi ở đây để cứu Libya. Hiện tại hai bên xung đột chính ở đây đang có một cuộc đàm phán dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc ở Maroc với hy vọng chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài kể từ khi chế độ của đại tá Gaddafi sụp đổ.
Bài phỏng vấn của báo Le Monde nhấn mạnh đến thái độ triệt để đối kháng với lực lượng vũ trang đối lập của tướng Khalifa Haftar, mà theo ông họ chỉ có lựa chọn giữa hạ vũ khí hoặc rời nước. Thái độ này khiến nhiệm vụ môi giới đàm phán của đặc phái viên Liên Hiệp Quốc Bernardo León trở nên hết sức khó khăn. Bài xã luận của Le Monde lưu ý, ngoài hai phe chính trong cuộc nội chiến, sự xuất hiện mới đây của một chi nhánh của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo khiến cuộc chiến tại Libya có tác động trực tiếp đến châu Âu. Le Monde dẫn sự kiện gần đây khi một tàu chiến Ý bất ngờ bị bắn. Súng bắn ra từ một thuyền chở người di cư bất hợp pháp rất có thể nằm dưới sự kiểm soát của quân thánh chiến. Câu hỏi mà Le Monde đặt ra là việc phe thánh chiến kiểm soát được vùng bờ biển Libya và liên tục đưa hàng ngàn người nhập cư lậu vào nước Ý sẽ có những hệ quả an ninh và chính trị nào đối với châu Âu. Lối thoát hiện nay theo Le Monde là các thành phần ôn hòa trong hai chính phủ đang đối đầu tại Libya phải tìm được tiếng nói chung nếu không muốn Libya trở thành một vùng đất thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo.
Đối sách của nước Pháp trước khủng bố là tít của tờ Le Figaro. Pháp củng cố quân đội trước đe dọa từ bên trong.
Tờ báo cho biết sau nhiều năm giảm quân số, lục quân Pháp dự kiến sẽ tuyển nhiều hơn 11.000 binh sĩ so với dự kiến cho đến năm 2017 với tổng số lên đến 77.000 quân nhân. Đây là một sự kiện quan trọng đối với nước Pháp vì kể từ cuộc chiến Algeria đến nay, số lượng binh sĩ tại ngũ không ngừng giảm xuống. Con số gia tăng nói trên gần trùng với số lượng binh sĩ 10.500 người đã được triển khai khắp nước Pháp trong chiến dịch Sentinel sau các cuộc khủng bố hồi tháng 1 đầu năm nay tại Paris.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Về thời sự quốc tế, Israel tiếp tục là một tâm điểm. Tân Thủ tướng Netanyahu đang mặc cả để lập chính phủ. Trong bối cảnh, vụ tình nghi gián điệp làm lộ ra những bất đồng giữa Israel và Washington là hai hàng tít chính của trang quốc tế Le Figaro. Phía Israel phủ nhận đã đánh cắp thông tin về các đàm phán hạt nhân giữa Hoa Kỳ và Iran để cản trở một thỏa thuận chung cuộc. Trên thực tế, kể từ khi Tel Aviv biểu thị sự bất đồng đối với thỏa thuận mà họ xem là quá lợi cho Tehran, thì Washington đã bắt đầu bí mật cao độ về những gì liên quan đến thương lượng, theo Le Figaro. Báo Le Monde thì quan tâm đến hậu trường của cú ngoặt sang hữu của ông Netanyahu, người đã thành công trong việc đảo ngược tình thế một cách ngoạn mục trước ngày bầu cử, khi mà đảng cánh hữu của Thủ tướng mãn nhiệm được dự đoán là sẽ về sau. Tờ báo nhấn mạnh đến chiến dịch tranh cử có hiệu quả đáng sợ của phe thủ tướng ngay trước ngày bầu cử, với thủ lĩnh là một chuyên gia truyền thông nổi tiếng thế giới, Aaron Saviv, từng phục vụ trong binh chủng thiết giáp và ngành tình báo quân sự Israel.
Nỗ lực liên minh giữa các lực lượng phát xít mới, châu Âu và Nga trong một diễn đàn quốc tế đầu tiên được tổ chức tại thành phố St. Petersburg là chủ đề khác được Le Monde đặc biệt chú ý trong bài Phe cực hữu bày tỏ sự ủng hộ đối với Kremlin.
Tham gia vào hội nghị quốc tế của những người gọi là bảo thủ có các đại diện của đảng phát xít mới Bình Minh Vàng Hy Lạp, lãnh đạo đảng phát xít Ý Roberto Fiore, nghị sĩ Đức cực hữu Udo Voi hay người chủ trương chủng tộc da trắng ưu việt Jared Taylor người Mỹ. Nhà tổ chức sự kiện này là đảng chính trị Nga Rodina, tức Tổ quốc, vốn có lập trường ủng hộ Tổng thống Putin. Các nhân vật trung tâm của sự kiện này là nhiều chiến binh tình nguyện từng đứng về phe nổi dậy chiến đấu tại miền đông Ukraine. Thông tín viên Le Monde tại Moscow ghi nhận, cho đến giờ, các nhóm cực hữu Nga có lập trường chống chính quyền triệt để, nhưng trong thời gian gần đây, các lực lượng này có xu hướng xích gần lại các đảng phái thân Kremlin. Báo cáo của Hiệp hội SOVA chuyên nghiên cứu về các phong trào này được công bố ngày 24 tháng 3 ghi nhận sự chuyển hướng nói trên, với dự báo có thể sẽ gây ra những cạnh tranh nguy hiểm trong tương lai. Theo nhiều phương tiện truyền thông, sự có mặt của các thành phần thân phát xít trong hội nghị quốc tế này có thể gây khó khăn cho chính quyền Nga. Moscow có thể đã mong muốn có các vị khách dễ chấp nhận hơn trong con mắt của họ, ví dụ như lãnh đạo đảng cực hữu Pháp Marine Le Pen. Hội nghị rầm rộ nói trên, Le Monde bình luận, tương phản hoàn toàn với các phát ngôn chính thức của Moscow không ngừng mô tả chính quyền Kiev như là một tập đoàn độc tài quân sự và các quân nhân Kiev như là phát xít.
Nhìn sang châu Á thì báo Le Monde được có phóng sự về các đàn áp khốc liệt mà người Duy Ngô Nhĩ đang phải chịu tại Trung Quốc qua bài Làn sóng di dân lớn của người Duy Ngô Nhĩ do phóng viên gửi về từ Bắc Kinh. Bài viết nhận định đàn áp tôn giáo và chính trị kiểm soát việc đi lại, sự tàn bạo của chính quyền Trung Quốc đã buộc cho nhiều người thiểu số Hồi giáo ở Tân Cương phải ra đi. Thổ Nhĩ Kỳ là một hướng chính của những người vượt biên.
Vừa rồi là một điểm báo của Trọng Thành. Sau đây, Tú Anh sẽ đến với quý vị qua một tiêu điểm thời sự với chủ đề Lý Quang Diệu, nhà chính trị bản lĩnh, với sự phân tích của nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney.
Tạp chí Tiêu Điểm.
Sau khi xây dựng Singapore từ những làng chài thành một quốc đảo phồn vinh, một chế độ trong sạch và được quốc tế kính trọng, ông Lý Quang Diệu đã từ giã cõi đời ngày thứ Hai 23 tháng 3 vừa qua, thọ 91 tuổi. Những thành công vượt bậc này đã được đánh dấu bằng nhiều hy sinh mà không phải người dân nào cũng đồng ý với chính sách bằng tài sắc của nhân vật được quốc tế ca tụng là nhà chiến lược đại tài, một nhà lãnh đạo huyền thoại. Có lẽ những lời chia buồn với Singapore và vinh danh nhà lãnh đạo quá cố Lý Quang Diệu từ giới lãnh đạo quốc tế, Mỹ, Trung Quốc đến Liên Hiệp Quốc không phải là những sáo ngữ. Từ một bến cảng và những làng chài do Anh Quốc trao trả độc lập năm 1959, Singapore đã được ông Lý Quang Diệu, lúc đó mới 35 tuổi, lãnh đạo vượt qua nhiều giai đoạn thăng trầm để cuối cùng trở thành một quốc đảo có vị trí chiến lược tại châu Á, từ kinh tế, tài chính cho đến an ninh quốc phòng. Đối với nhiều người dân Singapore, nếu không có ông Lý Quang Diệu thì họ không có đời sống sung túc ngày nay. Giới phân tích tại châu Á, như giáo sư Willy Lam tại Hồng Kông cũng cho rằng chính Trung Quốc đã bắt chước mô hình Singapore. Ông Lý Quang Diệu chủ trương trật tự là nhu cầu để phát triển kinh tế, chứ không phải là dân chủ. Nhiều biện pháp ổn định trật tự của Singapore, nếu nhìn theo khuôn mẫu Tây Phương, có thể bị xem là cai nghiệt quá đáng. Kể từ tháng 4 chẳng hạn, uống rượu nơi công cộng có thể bị phạt đến 2.000 đô la Singapore. Tuy nhiên, không phải ai cũng chấp nhận hy sinh các quyền tự do cơ bản của con người. Trong bảng xếp hạng các chế độ trong sạch của Tổ chức Minh bạch Quốc tế Transparency International năm 2013, Singapore đứng hạng thứ 7 trên thế giới và hạng nhất tại Á Châu. Ngược lại, về tự do báo chí và ngôn luận, Singapore đứng hạng thứ 153 trên 180 nước trong danh sách của Tổ chức Phóng viên Không biên giới năm 2015. Để ôn lại sự nghiệp của nhà lãnh đạo lâu dài nhất Á Châu vừa qua đời, RFI đặt câu hỏi với nhà phân tích Lưu Tường Quang từ Sydney. Thân chào nhà báo Lưu Tường Quang. Thưa anh, cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu vừa từ trần ở tuổi 91. Ông được các nhà lãnh đạo quốc tế vinh danh là một chiến lược gia đại tài, một khuôn mặt huyền thoại. Ngày hôm nay, ôn lại cuộc đời của nhà lãnh đạo quá cố Singapore. Thì thưa anh, với tư cách là một nhà phân tích, ông Lý Quang Diệu đã lãnh đạo Singapore qua những cái giai đoạn thăng trầm như thế nào?
Thân chào Tú Anh và kính thưa tất cả quý vị thính giả của Đài Quốc tế Pháp RFI. Thưa anh, nhân cái chết của ông Lý Quang Diệu là thủ tướng sáng lập và là một cái người đã lèo lái con thuyền đảo quốc Singapore trong vòng hơn 30 năm và đem lại một cái kết quả rất là được nhiều nước và nhiều lãnh tụ trên thế giới ca ngợi. Thì rõ ràng ông là một chính trị gia rất thành công tại châu Á và đặc biệt là tại trong vùng Đông Nam Á, trong tổ chức ASEAN. Tuy nhiên khi chúng ta nhìn lại cái cuộc đời của ông Lý Quang Diệu đó, thì nó trải qua rất nhiều giai đoạn mà có một lúc người ta tưởng rằng ông có thể trở thành một chính trị gia thất bại hoàn toàn. Nhưng mà khi ông đã vượt qua được những khó khăn đó thì ông sử dụng một cái chính sách hết sức là cứng rắn về phương diện chính trị nội bộ, về phương diện đối lập và đồng thời có một cái viễn kiến rất là tân tiến, rất là hợp thời để phát triển Singapore trở thành một quốc gia tinh khôn. Và do đó nâng cái đời sống của dân chúng Singapore lên cao và dân trí lên cao. Vì lý do đó mà người ta đôi khi không nhìn thấy những khuyết điểm của ông về cái phương diện tự do dân chủ, mà người ta nghĩ rằng ông là một chính trị gia lỗi lạc, có viễn kiến. Thì điều này nó không có sai ở cái chỗ là ông đã đưa Singapore trở thành một cái lãnh thổ vừa thoát khỏi cái chế độ thuộc địa của Anh Quốc để trở thành một cái cường quốc tại vùng Đông Nam Á. Nhưng mà nếu giả sử như Singapore mà đã không thành công về phương diện kinh tế thì có lẽ lịch sử cũng như là các lãnh tụ trên thế giới ngày nay đã nhìn tới hay là có thể đã coi ông Singapore dưới một cái bối cảnh khác và dưới một cái cặp mắt khác, thưa anh.
Dạ, để có thể tìm hiểu một cách cụ thể hơn, như anh vừa trình bày là có một cái lúc trong cuộc đời của ông Lý Quang Diệu, ông đã từng được xem là một nhà chính trị có thể bị thất bại nhưng sau đó ông vươn lên và thành công đưa đất nước Singapore đứng lên hàng nhất nhì của châu Á. Như vậy thì trong cái lịch sử của Singapore từ ngày lập quốc đến nay đã trải qua những cái giai đoạn lịch sử như thế nào?
Thưa Tú Anh, nếu chúng ta bắt đầu từ năm 1959, tức là cái thời điểm mà Anh Quốc cho Singapore được tự trị, chưa phải là độc lập, Và chúng ta nhìn từ năm 1959, nhìn về Nam Việt Nam, nhìn về Việt Nam Cộng Hòa, nhìn về Hàn Quốc, nhìn về Đài Loan, thì chúng ta thấy rằng nó có một cái mẫu số chung, theo cái nghĩa là Singapore lúc bấy giờ cũng đối đầu với cái sự trỗi dậy hay cái sự quấy phá du kích chiến của các lực lượng cộng sản. Mặt trận giải phóng miền Nam do Hà Nội dựng lên cũng là vào cuối năm 1960. Và tại Hàn Quốc thì từ giai đoạn của ông Lý Thừa Vãn trở đi, Đài Loan từ cái giai đoạn của Tổng thống Tưởng Giới Thạch đến Tổng thống Tưởng Kinh Quốc, thì tất cả bốn cái quốc gia này hay là bốn cái lãnh thổ này đều phải đối phó với cái hiểm họa cộng sản như nhau. Nếu chúng ta nhìn lại trong cái thời điểm từ năm 1960, tại Singapore, tại Việt Nam Cộng Hòa, tại Hàn Quốc, tại Đài Loan, thì cái mẫu số chung là cái hiểm họa cộng sản. Nhưng mà cái sự phát triển của cái hiểm họa cộng sản, cái sự lớn dậy của hiểm họa cộng sản nó phát triển khác nhau ở từng quốc gia một. Trong khi đó thì chúng ta biết rằng Malaya, tức là Mã Lai, chứ không phải là Mã Lai Á. Tại lúc bây giờ Malaya chỉ có Malaya mà thôi, chưa có Borneo, chưa có Sarawak và chưa có Singapore như chúng ta sẽ bàn tới. Thì do cái chính sách của Anh Quốc và do những cái kế hoạch diệt trừ cái vấn nạn du kích chiến của Cộng sản, thì Mã Lai lúc bây giờ khoảng năm 1960 là họ đã kiểm soát được tình trạng và họ đã có thể coi như là chiến thắng. Cho nên vì lý do đó chúng ta nhìn Singapore năm 59-60, chúng ta phải nhìn Singapore với Malaya, là tại vì Malaya đóng một cái vai trò rất quan trọng trong cái việc mà giúp cho ông Lý Quang Diệu được tồn tại.
Mà thưa anh Lưu Tường Quang, như anh vừa trình bày, nhìn lại lịch sử của Singapore thì cái đảo quốc này đã có qua nhiều cái giai đoạn thăng trầm khác nhau. Anh vừa nói là Singapore được sự ủng hộ của Malaysia. Tuy nhiên vì sao Singapore lại tách ra khỏi Malaysia thưa anh?
Cái cuộc kết hôn giữa Singapore với Malaysia từ năm 1939 là vì cái nhu cầu tồn tại của ông Lý Quang Diệu, là vì cái hiểm họa của cộng sản tại Singapore. Nhưng mà cái sự tách rời vào năm 1965 thì nó có nhiều cái yếu tố khác. Bây giờ để tôi bắt đầu bằng cái tình trạng rất là bấp bênh Singapore trong những năm đầu của thập niên 60. Nên nhớ rằng Singapore sắp sửa đối diện với bầu cử mà người ta không tin rằng Thủ tướng Lý Quang Diệu trong những năm đầu của thập niên 60 có thể tồn tại được. Và người ta nghĩ rằng một chính phủ thiên tả sẽ được dựng lên tại Singapore. Và trong khi đó thì ông Lý Quang Diệu cũng muốn đi tới một tiến trình độc lập bằng cách gia nhập vào một cái liên bang với Mã Lai để trở thành Malaysia. Và Anh Quốc lúc bây giờ là hãy còn là một chính quyền thuộc địa, mặc dù Singapore đã được tự trị, thì cũng khuyến khích cái con đường đó. Và khi Singapore gia nhập vào liên bang với Mã Lai để trở thành Malaysia, thì Singapore có cái cơ hội để đứng vững được, và ông Lý Quang Diệu có cái cơ hội để vượt qua được cái sự đe dọa của cộng sản. Nhưng mà cái vấn đề chủng tộc tại Malaya cũng như cái vấn đề chủng tộc tại Malaysia, tức là giữa Malay với Malaya, bao giờ cũng là cái sự đe dọa của người Hoa hay là người Trung Hoa hay là người Singapore gốc Trung Hoa. Thủ tướng của Malaya lúc bây giờ là Tunku Abdul Rahman, là một người rất thân thiện với Tổng thống Ngô Đình Diệm, là một người đã từng thăm viếng Việt Nam Cộng Hòa vào năm 1958 và đã mời Tổng thống Ngô Đình Diệm sang thăm viếng Malaya vào năm 1960 để bàn thảo, để ủng hộ làm thế nào mà có thể giải quyết được cái vấn nạn cộng sản tại Nam Việt Nam. Thì cái vấn đề đối với Singapore trong cái quan cảnh đó, năm 1965 cái sự đe dọa của cộng sản tại Singapore nó không còn mạnh mẽ như trước kia, nhưng mà đối với Malaya cũng như đối với Singapore, Malaya lúc nào cũng coi Singapore là một đàn em trong cái liên minh với Malaya. Vì cái lý do chủng tộc là tại vì Malaya rất lo sợ cái ảnh hưởng của người Trung Hoa. Mà Malaya mà hợp với Singapore trên một cái căn bản bình đẳng thì cái số dân người gốc Trung Hoa nó sẽ đông hơn cái số dân người Malaya. Cho nên có nhiều lý do phức tạp, mà lý do chủng tộc là một trong những lý do chính. Cho nên vì lý do đó mà năm 1965 thì cái hợp tác, cái liên bang Malaysia với Singapore đã tan rã. Thì trong suốt cái tiến trình từ năm 59 đến năm 65, Singapore nhìn vào Nam Việt Nam, Singapore nhìn vào Sài Gòn như là một cái trường hợp lý tưởng để có thể Singapore để trở thành một cái vị trí như là Sài Gòn vào năm 1954 cho năm khoảng năm 1965.
Vào thời điểm đó là chính phủ Malaysia đã không cho những cái người công dân gốc người Hoa được quyền ghi danh vào đại học ở Kuala Lumpur chẳng hạn. Phải chăng đó là một cái lý do khiến cho ông Lý Quang Diệu phải vì tương lai của dân tộc của ông tách Singapore ra khỏi Malaysia?
Cái lý do chủng tộc bao giờ cũng là một cái lý do rất là khó khăn cho Singapore, là tại vì Malaysia lúc nào cũng có một chính sách kỳ thị người Hoa. Cái điểm mà chúng ta cần bàn đó, mà tôi nghĩ nó quan trọng đó, là nhờ cái việc hợp tác trở thành một thành viên trong liên bang Malaysia mà Singapore mua được thời gian. Ông Lý Quang Diệu có được thời gian để củng cố cái thế đứng chính trị của ông tại Singapore. Và do đó Singapore vượt qua được cái hiểm họa cộng sản. Cái giai đoạn này nó quan trọng, tự nó đã quan trọng, nhưng mà nó còn quan trọng hơn là tại vì nó đặt cái nền tảng cho ông Lý Quang Diệu bắt đầu ổn định cái tình hình chính trị tại Singapore từ, thí dụ như từ năm 65 đến năm 75.
Thưa anh, một khi đã ổn định được Singapore thì người sáng lập cái đất nước Singapore độc lập này, ông Lý Quang Diệu đã có một cái chìa khóa nào, làm cách nào để mà đưa Singapore trở thành một cái đất nước tân tiến nhất nhì ở Á Châu như ngày hôm nay thưa anh?
Ông Lý Quang Diệu chủ trương, mà cái điều này thì lịch sử sẽ phán xét như thế nào thì chúng ta chưa có thể biết được. Nhưng mà ông Lý Quang Diệu là một trong những người chủ trương là phải chấn chỉnh kinh tế, phải phát triển kinh tế, phải đem lại cơm ăn áo mặc, phải đem lại nhà cửa cho dân chúng Singapore trước khi Singapore có thể trở thành một cái nền dân chủ đa đảng. Và cái điều này nó còn đúng cho hạ tới bây giờ, là tại vì chính phủ nào tại Singapore từ thời ông Lý Quang Diệu đến thời ông Ngô Tất Đống đến thời ông Lý Hiển Long là con của ông Lý Quang Diệu đều theo đuổi một cái chính sách phát triển kinh tế trước hết, ổn định kinh tế trước hết, biến Singapore thành một quốc gia tinh khôn trước hết, rồi sẽ có cái vấn đề tự do dân chủ đa nguyên đến sau. Nhưng mà thế giới ngày nay hay là thế giới trước kia, trong năm 1975 thì họ so sánh những chế độ tại Á Châu khác nhau với những cái chuẩn khác nhau. Thí dụ như ai cũng chỉ trích Tổng thống Ngô Đình Diệm là một người độc tài đã đàn áp đối lập. Nhưng mà ít người chỉ trích ông Lý Quang Diệu tại Singapore cũng là một người có thể gọi là độc tài và đàn áp đối lập, là tại vì ông Lý Quang Diệu thành công về phương diện kinh tế. Tôi xin mở một dấu ngoặc để nói như thế này, là trong thời gian Tổng thống Ngô Đình Diệm cầm quyền cũng như sau đó Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cầm quyền, thì ông Lý Quang Diệu lúc nào cũng khuyên Việt Nam Cộng Hòa phải mở rộng chương trình gia cư, phải mở rộng cải cách điền địa, phải mở rộng tất cả những cái quyền tư hữu để cho dân chúng Nam Việt Nam trở thành những cái chủ nhân của căn nhà của mình, trở thành chủ nhân của miếng đất của mình, và do đó có thể chống lại cộng sản. Và đó cũng là cái việc mà miền Nam Việt Nam đã làm. Nhưng mà cái việc làm đó nó không ngăn cản được cộng sản, là tại vì đây không phải là chỉ là một cuộc chiến tranh giữa Nam và Bắc Việt Nam, mà đây là một cuộc chiến tranh mà miền Bắc Việt Nam đã được ủng hộ rất mạnh mẽ từ phía Liên Xô và Trung Quốc. Cho nên cái yếu tố Liên Xô và Trung Quốc nó phá hủy đi cái lý thuyết của ông Lý Quang Diệu tại Nam Việt Nam. Nhưng mà cái lý thuyết đó được áp dụng một cách triệt để tại Singapore cho tới ngày nay. Và vì lý do đó, người ta nếu có chỉ trích ông Lý Quang Diệu thì người ta cũng coi ông Lý Quang Diệu là một người rất thành công về cái quyền phát triển Singapore, nhưng là một người chỉ thành công nửa vời về cái phương diện tự do dân chủ tại Singapore mà thôi.
Thưa anh, Lưu Tường Quang là một nhà quan sát trong khu vực và cũng là một nhà ngoại giao. Thì thưa anh, cái hình ảnh của Singapore ngày nay về cái mặt nó như thế nào thưa anh?
Điều thứ nhất là trước kia Singapore dựa vào Malaya, dựa vào Malay để có thể tồn tại trong những năm đầu của thập niên 60. Nhưng mà sau khi đã tồn tại rồi vượt qua được cái giai đoạn ổn định từ năm 65 tới năm 75 thì Singapore cất cánh trở thành một con rồng Á Châu, một trong những con rồng quan trọng của Á Châu, và tiếp tục phát triển đến cái mức độ mà Singapore trở thành một cường quốc như anh nói về phương diện kinh tế tại vùng Đông Nam Á. Thì cái thành công này đó, nó không phải chỗ nào cũng có. Bây giờ nếu chúng ta so sánh Singapore với Malaysia ngày nay thì Singapore hơn hẳn Malaysia. Cho nên người ta bây giờ ít khi chỉ trích đến ông Lý Quang Diệu, là tại vì cái thành công của ông về cái phương diện phát triển Singapore, về phương diện dân trí cũng như về phương diện cơ sở kinh tế tài chính. Chúng ta nên nhớ rằng Singapore là một cái trung tâm về truyền thông, một cái trung tâm về hàng không dân dụng, một cái trung tâm về đầu tư, hay là nói tóm tắt ra một cái trung tâm về hàng hải, một cái trung tâm về hàng không. Cho nên cái vai trò của Singapore trong cái bàn cờ chính trị, địa lý chính trị tại vùng Đông Nam Á nó rất là quan trọng. Mà cái sự quan trọng đó một phần lớn là do cái chính sách rất là khôn ngoan của ông Lý Quang Diệu.
Để em coi có cái làm sao em đặt cái nó. Câu hỏi cuối cùng thưa anh Lưu Tường Quang, khi được tin cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu từ trần thì Tổng thống Obama từ Washington và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ Bắc Kinh đều lên tiếng chia buồn với Singapore và vinh danh một cái nhân vật được gọi là huyền thoại của Á Châu. Thì thưa anh, Singapore đóng một cái vai trò như thế nào trong cái thế chiến lược tại châu Á-Thái Bình Dương thưa anh?
Tú Anh nêu ra một câu hỏi rất hay và dẫn chứng cái lời ca tụng từ Washington cũng như từ Bắc Kinh. Rõ ràng là Washington với Bắc Kinh đang có cạnh tranh với nhau về cái ảnh hưởng tại châu Á-Thái Bình Dương, và Bắc Kinh cũng như Washington đều mong muốn có được cái sự hợp tác rộng rãi và chặt chẽ với Singapore. Chúng ta nên nhớ rằng trong thời gian ông Lý Quang Diệu làm thủ tướng thì ông là người gốc Trung Hoa, ông nói rất thông thạo tiếng Quan thoại. Nhưng mà ông cũng là một cái sản phẩm của cái hệ thống đại học của Anh Quốc. Ông tốt nghiệp đại học tại Anh Quốc. Ông là một luật sư. Cho nên khi ông nói chuyện với người Trung Quốc, ông không dùng tiếng Quan Thoại mà ông dùng tiếng Anh. Và ông đã chọn tiếng Anh là một cái ngôn ngữ gần như chính thức cho Singapore để mở rộng cái liên hệ của người Singapore và của quốc gia Singapore với thế giới. Về cái phương diện ban giao song phương giữa Singapore với Trung Quốc thì ông đặt nặng vấn đề phát triển mậu dịch giữa Bắc Kinh với Singapore. Nhưng mà đứng về cái phương diện an ninh quốc phòng thì ông Lý Quang Diệu cũng như các thủ tướng kế nhiệm như ông Ngô Tất Đống hay là ông Lý Hiển Long đều thiên về Hoa Kỳ. Chúng ta nên nhớ rằng trong suốt thời gian chiến tranh Việt Nam, Mã Lai Á và Singapore đều ủng hộ sự có mặt của Hoa Kỳ tại châu Á Thái Bình Dương, đều ủng hộ cái sự có mặt của Hoa Kỳ tại Nam Việt Nam. Singapore cũng như Malaysia đôi khi chỉ trích chế độ Việt Nam Cộng Hòa dưới thời ông Tổng thống Ngô Đình Diệm cũng như dưới thời Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Nhưng mà trong cốt lõi, Singapore và Malaysia đều ủng hộ sự có mặt của Hoa Kỳ tại Đông Nam Á. Ngay cả trong ngày nay, cái chính sách của Singapore là hợp tác chặt chẽ trong vấn đề phát triển kinh tế với Trung Quốc và đồng thời hợp tác cũng rất chặt chẽ trong vấn đề an ninh quốc phòng của Hoa Kỳ. Chúng ta nên nhớ rằng Singapore là cái nơi mà Hải quân Hoa Kỳ có thể tới thăm viếng, là cái nơi mà cái tàu tốc đỉnh cận duyên của Hoa Kỳ có thể sử dụng những căn cứ của Singapore cũng như một phần nào những căn cứ của Malaysia để trong trường hợp có những cái biến cố quan trọng thì có thể có sự can thiệp một cách nhanh chóng. Chúng ta thấy rằng cái chính sách của Singapore rất là khôn ngoan. Khôn ngoan theo cái nghĩa là một mặt giữ được cái sự độc lập về kinh tế nhưng mà đồng thời có cái liên hệ kinh tế rất chặt chẽ với Trung Quốc. Một mặt giữ được cái sự độc lập về an ninh quốc phòng nhưng đồng thời có sự hợp tác chặt chẽ về an ninh quốc phòng với Hoa Kỳ. Nhưng mà về phương diện đối nội đó, thì Singapore là một quốc gia rất tân tiến trong cái vấn đề trong sáng về đầu tư, trong sáng về những định chế tài chính. Cho nên Singapore được đánh giá rất cao. Có một điểm mà người ta có thể chỉ trích ông Lý Quang Diệu cũng như những người kế nhiệm của ông là họ đã sử dụng luật pháp để phần nào bóp nghẹt cái sự phát triển của đối lập. Cho nên nếu mà cái đảng đối lập tại Singapore mà có cơ hội phát triển để trở thành một cái thế cân bằng có thể đưa Singapore đến một cái mức cao hơn về phương diện tự do dân chủ thì tôi nghĩ rằng Singapore là một tấm gương rất tốt cho các quốc gia tại vùng châu Á Thái Bình Dương, kể cả Việt Nam.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà phân tích Lưu Tường Quang từ Sydney. Về tương lai của Singapore sau khi ông Lý Quang Diệu qua đời, nhật báo Nikkei của giới doanh nhân Nhật Bản dự đoán có nhiều triển vọng cởi mở chính trị, lý do cốt lõi là sau khi được phồn vinh, đã đến lúc công chúng Singapore quan tâm hơn về nhu cầu cải cách chính trị. Một kết quả thăm dò ý dân do chính phủ thực hiện năm 2013 cho thấy 44% giới thanh thiếu niên Singapore từ 15 đến 19 tuổi muốn được tự do ngôn luận, chỉ có 37% là còn nghe theo quan điểm chính thống. Đảng Hành động Nhân dân của chính quyền trong cuộc bầu cử nghị viện năm 2011 chỉ còn được 60% cử tri ủng hộ. Theo báo Nikkei, lần bầu cử tới sẽ là cơ hội cho phép người dân Singapore khẳng định hướng đi về tương lai.
RFI. Chúng tôi xin thông báo với quý vị thính giả là kể từ ngày Chủ nhật 29 tháng 3, 2015, đài RFI sẽ ngừng phát chương trình của Ban Việt ngữ trên các làn sóng ngắn. Kể từ ngày 29 tháng 3, chương trình của chúng tôi sẽ chỉ được phát trên trang web của Ban Việt ngữ mỗi ngày vào lúc 21 giờ. Địa chỉ của trang web RFI Việt ngữ là vi.rfi.fr.
Kính thưa quý vị, mục tiêu điểm thời sự của Tú Anh đã khép lại chương trình hôm nay. Ngày mai sau phần tin thời sự và mục điểm báo của Thanh Hà, phần tạp chí văn hóa sẽ tiếp tục trình bày về cuộc đời và sự nghiệp của doanh nhân Trương Vĩnh Ký. Thu Hằng sẽ nói về những nỗ lực phổ biến chữ quốc ngữ cuối thế kỷ 19 của ông. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navaphone phụ trách. Ban biên tập Việt ngữ xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai trên các băng tần thường lệ.
Pour nous écrire, RFI, 80 rue Camille Desmoulins, 92-130 Issy-les-Moulineaux, France. Ou sur notre site internet www.rfi.fr.